Ông Đinh La Thăng chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Vụ xem xét kỷ luật ông Đinh La Thăng tiếp tục gây ra nhiều đồn đoán, giữa lúc có ý kiến nói rằng đảng cầm quyền ở Việt Nam đang cố gắng thiết lập kỷ cương và rằng bí thư thành ủy Sài Gòn chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Những đồn thổi về số phận của người từng được báo chí Việt Nam mệnh danh là Đinh Tư Lệnh dâng lên khi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức hội nghị lần thứ 5 và theo giới quan sát, vụ ông Thăng có thể nằm trong nghị trình. Trong khi đó, hai ngày qua, báo chí nhà nước đồng loạt đăng tải nhiều bài viết được cho là ám chỉ tới người từng tuyên bố muốn khôi phục Thành phố Hồ Chí Minh trở lại vị thế hòn ngọc viễn đông trước kia. Có thể đọc thấy những hàng tít như xử lý nghiêm cán bộ sai phạm hay hy vọng người dám nghĩ dám làm thì cũng dám nhận sai phạm. Cuối tháng trước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị kỷ luật ông Thăng vì liên quan tới các sai phạm trong khi lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Nhận định với VOA Việt ngữ, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà quan sát chính trường Việt Nam và đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói rằng đây là một động thái cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đội ngũ của ông đang củng cố quyền lực bằng cách kiềm chế hay loại bỏ những nhân vật được cho là gần gũi với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, việc kỷ luật ông Đinh La Thăng nếu diễn ra suôn sẻ như ý định của những người lãnh đạo đảng chắc chắn không chỉ là biểu hiện của việc đấu tranh phe phái đơn thuần, chuyên gia này viết. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Trọng để hỏi ý kiến của nhà lãnh đạo đảng cầm quyền ở Việt Nam về nhận xét của ông Hiệp. Nhà nghiên cứu này trả lời qua email xin trích, quan trọng hơn ông Trọng và các cộng sự đang cố gắng thiết lập lại kỷ cương trong nội bộ Đảng Cộng sản, cũng như toàn bộ xã hội, vì thời gian qua đã có tình trạng các cán bộ của đảng chạy theo quyền lực và các lợi ích vật chất, mạnh ai nấy làm, dẫn tới tình trạng, theo cách nói của đảng là tham nhũng lợi ích nhóm, vi phạm điều lệ tổ chức, coi thường kỷ cương phép nước. Mới đây, báo chí trong nước đăng tải thông tin về 12 dự án nghìn tỷ bị thua lỗ mà ông Hiệp cho là gây bức xúc, công luận, làm suy yếu, uy tín, tính chính danh của Đảng Cộng sản, đe dọa tới khả năng cầm quyền của Đảng. Trong khi đó, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, cho VOA Việt ngữ biết rằng đây là chuyện kiểm tra, năm nào người ta cũng làm vài đợt, nhưng lần này đặc biệt là có đề nghị hình thức kỷ luật đối với một ủy viên Bộ Chính trị. Ông Hợp nói thêm rằng câu chuyện đáng chú ý này đang thu hút dư luận trong nước.
Một cái mối quan tâm là người ta xem rằng là cái đảng cầm quyền này xử lý các cái vấn đề làm không được việc, hay là làm sai hay làm hỏng hay là phạm pháp như thế nào. Thứ hai là người ta cũng quan tâm đến cái việc là cái sự đoàn kết nội bộ của chính quyền và cái đảng cầm quyền đang ở mức nào. Tiếp theo là người ta cũng quan tâm đến cái việc là nếu như là có các cái động thái thay đổi.
Tiến sĩ Hợp nói rằng hội nghị Trung ương 5 họp mấy hôm nữa, người ta sẽ xem xét hình thức kỷ luật nào đấy, nhưng chưa biết hình thức kỷ luật sẽ là cái gì. Còn theo nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, trước mắt cần phải chờ xem liệu ông Trọng và đội ngũ của ông có thành công trong việc kỷ luật ông Thăng hay không, hay kịch bản kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng hồi năm 2012 lại tái diễn. Nếu lần này thành công, tôi nghĩ có thể ông Thăng chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Việc cách các chức vụ trong quá khứ gần đây đã trở thành một tiền lệ trong Đảng Cộng sản và không loại trừ khả năng hình thức này sẽ được áp dụng cho cả các nhân vật từng nằm trong tứ trụ, ông Hiệp nói thêm. 5 năm trước, Bộ Chính trị Việt Nam đã đề xuất xem xét kỷ luật đối với ông Dũng vì các vụ bê bối tài chính và bất ổn kinh tế, nhưng sau đó quan chức này không bị thi hành kỷ luật. Tin cho hay trước ông Thăng từng có 3 ủy viên Bộ Chính trị bị kiểm điểm và thậm chí cách chức.
Lãnh đạo hãng hàng không United Airlines hôm thứ Ba phải ra trước một ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ để trả lời chất vấn của các nhà lập pháp về vụ lôi một hành khách gốc Việt ra khỏi máy bay để nhường chỗ cho nhân viên của hãng hôm 9 tháng 4. Trong buổi điều trần, các nhà lập pháp đã cảnh báo ông Oscar Munoz, người điều hành hãng hàng không hàng đầu của Mỹ, rằng Quốc hội sẽ xử ngành hàng không nếu không sớm cải thiện dịch vụ khách hàng. Chủ tịch Ủy ban Vận tải và Cơ sở Hạ tầng của Hạ viện Bill Shuster nói ngay từ đầu buổi điều trần rằng có điều gì đó không ổn. Và nhà lập pháp Mỹ cảnh báo, hãy nắm lấy cơ hội này, vì nếu không, chúng tôi sẽ hành động và ông sẽ không thích điều đó đâu. Ông Oscar Munoz nói với Ủy ban Vận tải của Hạ viện rằng, đó là lỗi của tôi. Buổi điều trần diễn ra sau vụ bác sĩ David Dow, 69 tuổi, bị nhân viên an ninh dùng vũ lực lôi ra khỏi chỗ ngồi vì không đáp ứng yêu cầu nhường chỗ cho 4 nhân viên của United. Ông Dow bị gãy mũi, mất 2 răng và bị chấn động. Luật sư của ông Dow nói ông có thể phải phẫu thuật vì các thương tích. giám đốc điều hành của hãng United thừa nhận vụ việc xảy ra với bác sĩ Đào là một sai lầm quá lớn và là bước ngoặt của United. Tại buổi điều trần, ông Munoz đã xin lỗi trước Quốc hội Mỹ và hứa sẽ làm hết sức để lấy lại niềm tin của khách hàng sau sự cố này. Ông nói, hành động của chúng tôi sẽ chứng minh tốt hơn là lời nói. Tuần trước, United thông báo đã đạt được thỏa thuận với bác sĩ David Dow. Hãng cũng đã thực hiện một loạt các bước để giảm việc đặt chỗ trước và có kế hoạch nâng giá tiền trả cho khách hàng tự nguyện nhường chỗ lên đến 10.000 đô la. Ông Munoz cam kết United sẽ không bao giờ gọi an ninh phi trường hay nhân viên công lực để xử lý những vụ việc tương tự như thế nữa, trừ phi vì lý do an toàn hay an ninh. CEO của United còn hứa sẽ nâng cao việc đào tạo cho nhân viên. Quốc hội Mỹ đang xem xét các khía cạnh pháp lý để bảo vệ khách hàng hàng không tốt hơn sau một loạt các vụ bê bối liên quan đến dịch vụ hàng không gần đây. Đi cùng với ông Oscar Munoz tới Hạ viện là chủ tịch của hãng United Scott Kirby và các giám đốc điều hành cấp cao của các hãng hàng không Southwest Airlines, American Airlines, Alaska Air và một cố vấn hàng không cho Hiệp hội Người tiêu dùng Mỹ.